Xước tu tập về tịnh độ cần thiết, có nhân duyên với tịnh độ là một nhân duyên rất thù thắng. Pháp môn tịnh độ, nhất là danh hiệu Phật, rất là hy hữu, công năng rộng lớn vô cùng. Rồi ta lại còn nhận xét đến tịnh độ là giải thoát khỏi luân hồi ba cõi. Có một điểm nữa mà chúng ta chưa nói đến là về Phật A Di Đà và tịnh độ là thuộc thân nào và độ nào. Đây tổ đã đặt ra câu hỏi: Phật A Di Đà là thuộc về thân nào ở trong ba thân, và nước Cực Lạc kia là độ nào ở trong ba độ? Tất cả mấy vấn đề này thuộc về Phật pháp. Chúng ta tu tịnh độ thì chúng ta chỉ cần biết niệm Phật, chúng ta nghĩ là mọi Phật đều như nhau. Chúng ta không nghĩ đến vấn đề ba thân Phật. Rồi chúng ta nghĩ là Phật A Di Đà ở nơi khác. Nhưng bây giờ chúng ta thử suy nghĩ tại sao cũng là Phật, Phật đều công đức như nhau, trí huệ như nhau, kết quả gì đều bằng nhau, mà tại sao Phật Di Đà thì sống lâu vô lượng, cho nên có tên là Vô Lượng Thọ. Phật Di Đà có ánh sáng vô lượng, cho nên kêu là Vô Lượng Quang. Phật Di Đà làm chủ của cõi tịnh độ Cực Lạc. Nơi đó chỉ có Phật Di Đà là tối cao. Còn tại sao trong khi Phật Thích Ca thì ở trong đời sống này không phải làm chủ cái cõi đời này? Trong đời sống này có các vua chúa làm chủ. Rồi tuổi thọ của Ngài chỉ có 80. Ánh sáng của Ngài tuy rằng trong kinh cũng có nói đến, nhưng mà đôi khi chỉ nói tùy lúc mà hiện ra, mà không nói là ánh sáng vô lượng. Kế đến chúng ta nhận xét là tại sao cũng cùng là Phật mà cõi Phật của A Di Đà thì trang nghiêm lộng lẫy. Tất cả những người ở cõi Cực Lạc đều là đệ tử của Phật A Di Đà. Tại sao cũng là Phật mà Phật Thích Ca ở cõi này thì rất là hiểm hóc, thời tiết bốn mùa thay đổi, bệnh hoạn đủ thứ, đất đai khí hậu có thể ô nhiễm dơ bẩn, người ở trong cõi này nó không có phải ai cũng tôn thờ Phật Thích Ca, có nhiều người ghét nữa, có nhiều người không thích nữa. Tại sao cũng Phật mà sao khác hẳn nhau vậy? Rồi nếu không lẽ cùng là Phật hết mà mình ngồi cái mình phê bình bảo chứ Phật A Di Đà thật là có phước, Phật Thích Ca sao có bộ thiếu phước? Lẽ rồi mình đó là mình không có suy nghĩ gì hết, nhưng mà mình ngồi mình thử đặt câu hỏi, đặt suy nghĩ xong mình bảo sao lạ vậy. Rồi kế đến, trong đạo Phật nói cái gì cũng có nhân duyên, nhân quả. Rồi bảo chứ nhìn đời sống này á, là biết cái nhân quá khứ. À, nhìn đời sống của Phật A Di Đà thấy cái gì cũng hoàn hảo hết. Sống lâu vô lượng, không bệnh tật, thần thông hào quang rộng lớn vô biên, bao la đẹp đẽ. À, thế vậy thì mình tin chắc chắn rằng là Phật A Di Đà nó tu tất cả các thiện pháp, không có một chút gì ác, thành ra kết quả như vậy. Mình lại nghĩ lại Phật Thích Ca. Phật Thích Ca đi tu phải lén đi tu, rồi tu thành đạo, trước khi thành đạo bị ma phá. À, phải khổ tu ghê lắm. Khi thành rồi á thì bị chướng ngại này chướng ngại kia, người vu khống cái này vu khống cái kia, ngoại đạo phá phách. Phá rồi phá không nổi nữa thì ở trong, tức là bị đệ tử phản. Thế vậy thì Phật Thích Ca chắc tu thiện chưa có hoàn mãn và còn nhiều ác nghiệp, cho nên quả báo như vậy. À, chúng ta nghĩ sao? Giờ ai lên phát biểu? Thành ra mới có vấn đề là pháp thân, báo thân và hóa thân. Thành ra nếu Phật Thích Ca mà tu hoàn toàn, cái nhân tu, cái nhân của Ngài á, nó phải giống y, nó phải bằng, không phải giống thì phải hoàn toàn bằng phẩm lượng, chất gì, hoàn toàn bằng với Phật A-di-đà đó. Thì tại sao cái quả báo của Ngài nó lại như vậy? Đáng lẽ là quả báo của những cái nhân tu Phật, nhân Bồ Tát Đạo viên mãn thì nó phải là giống như Phật A-di-đà chứ. Thành ra bởi vậy cho nên mình mới thấy kết luận là Phật A-di-đà là báo thân, cho nên như vậy á. Còn Phật Thích Ca đây không phải là báo thân mà là hóa thân. Thế chúng ta mới hiểu, chúng ta mới nói là tại sao Phật mà bị cái này, tại sao Phật bị cái kia, tại sao Phật lại phải chịu cái này, cái đó là hóa thân. Còn báo thân của Phật đó là viên mãn vô cùng. Vì vậy mà chúng ta biết là cái ý nghĩa, cái pháp mà ba thân đó, nó mới giải thích được những cái vấn đề như vậy, những ý nghĩa như vậy. Thì giờ mình mới hỏi Phật A-di-đà là thuộc thân nào trong ba thân, nước cực lạc kia là độ nào trong ba độ. Thì giờ nói đến chữ độ, rồi nhiều khi mà kết quả đó, khi mà tu nhân đó, thì mình cũng phải có chỗ mà tu ở trong đạo Phật đó. Ví dụ như mình muốn tu nhân đó, mà mình ở trong địa ngục là tu không được. Đấy, vì địa ngục ngạ quỷ là hai cái nơi mà nó chịu hành hình thôi, tức là chịu quả báo xấu thôi, không có cơ hội để tu cái nhân tốt. Súc sinh á, nó có cơ hội nhưng mà súc sinh bị cái si mê, thành ra bị cái đó chướng ngại, cho nên súc sinh cũng khó mà tu nhân tốt được lắm. Tuy rằng nếu mà mình ở bên Việt Nam trong những cái chùa rừng núi, mình vẫn nghe những câu chuyện mà súc sinh nó tu, nhưng mà hiếm lắm. Chư thiên cũng khó tu, bởi vì chư thiên có hưởng phước báo, tối ngày hưởng sướng mà không có thì giờ tu, mà tu biết chỗ nào tu. Chư thiên đi đâu cũng ca hát, rồi đi đâu cũng ăn nhậu, rồi nó đã đời hết, có chùa đâu đến tu. Mà muốn làm phước một chút cũng có chỗ làm phước nữa. Bởi vì đâu có người nghèo khổ đâu mà bố thí. Thành ra ở cõi con người này nó là cái chỗ tu nhân đúng nhất. Thành ra tại sao thánh nhân này nó gì gì thường xuất hiện ở trong cõi con người mà hoạt động. Cõi con người nó mới có những hoạt động vì người, có hoạt động chịu hy sinh, có hoạt động nhẫn nại, nhẫn nhục, rồi trì giới này nọ chứ. Ở mấy cõi khác nó không có. Mấy cõi khác nó thuộc về quả. Ở cõi con người này vừa quả mà vừa nhân. Cho nên đạo Phật rất coi trọng loài người và cõi người. Thì ở cõi con người chúng ta tu nhân, ví dụ chúng ta bố thí, bởi vì loài người có nghèo nàn, có nghèo cùng nên bố thí. Thì khi bố thí như vậy thì chúng ta có cái nhân nó, cho nên mai mốt kiếp sau chúng ta sẽ có một cái quả báo. Quả là kết quả của nhân, báo là nó báo đáp lại. Hễ nhân tốt thì nó báo lại thành quả tốt, hễ nhân xấu thì nó báo lại thành quả xấu. Cho nên kêu là báo, báo ứng, báo đáp. Thành ra khi có cái quả báo như vậy thì chúng ta được hưởng. Thì cái hưởng quả, cái đạo Phật nói là cái quả của mình bao giờ nó cũng có thân, cũng có độ, tức là cũng có thân, có cõi hết. Muốn hưởng vinh hoa phú quý thì mình phải có một cái thân, nếu không có thân không có hưởng được. Mình phải có một cái nơi chỗ, một căn nhà rộng lớn, một cái khu yên tĩnh trong một cái đất nước giàu có, lành mạnh, an ninh. Chứ không thể nào mà nói là người đó được hưởng quả báo. Tôi rất nguy hiểm, ló đầu ra là có người bắn liền, mà mình kêu là hưởng quả hết á. Thành ra nó phải tương ứng với nhau, phải có thân, phải có độ. Một người tu phước đức rất nhiều, kiếp sau làm vua, thì người đó phải sinh ra có một cái thân và có một cái đất nước, có một cái cung đình, cung điện. Nó phải có cái chỗ của nó, có cái độ của nó. Cái quả nhân quả nó có nghĩa như vậy. Thành ra chính vì vậy khi mà nói cái quả báo của Phật là phải nói luôn báo độ của Phật. Cái cõi mà là kết quả của Phật đó, nó ra làm sao. Cho nên chúng ta đây mới có câu hỏi về độ. Nhưng mà trước khi tiếp này thì học Phật mình học đến đâu tự nhiên mình có cái nhận xét đến nó. Cái nhận xét ở đây là gì? Nhận xét ở đây là cho mình thấy là cõi con người này nó có khổ có sướng. Cho nên nó là cái nơi rất thích ứng để tu tập. Ngày nay chúng ta luôn luôn mình có cái mong ước là làm sao mà trong thế gian này sung sướng hết, không có người nghèo khổ nữa. Thực sự ra nếu mà thế gian này mà sướng hết á, thì nó không phải là cái chỗ để tu đạo nữa. Đó điều thứ nhất. Thành ra có nhiều người hay nói là tại sao cái nơi nào có đạo Phật thì thí dụ vậy nó hay là nơi nghèo. Mà mình quên mất một điều là phải có nghèo một chút mới tu được. Thành ra nếu muốn tu thì phải lựa đúng chỗ mới tu. Chứ mà cứ hưởng vật chất là nó thành khác hết, nó không có tu theo lối đó được nữa. Thành ra trong đạo Phật mới phân ra làm bốn châu. Bắc với châu ở phương Bắc á, Bắc Cu Lô Châu á, cái châu đó không có tôn giáo, không có đạo. Ở cái châu đó bởi vì mọi người đều sung sướng, không cần đến đạo nữa. Cho nên bốn châu mà hộ pháp á, chỉ có hộ pháp hoạt động chỉ có ở ba châu thôi. Bởi vì ở Bắc Cu Lô Châu á, không có pháp thì hộ pháp cái gì nữa. Đó là điều thứ nhất cho mình nhận xét đó, để mình đừng có nghĩ mà mình cứ so sánh cái lối mà sao đạo Phật cứ ở mấy xứ nghèo. Đạo Phật ở mấy xứ nghèo mà không có đói, không có nghèo lắm, vậy nó mới tu được. Mà cái tất cả người bây giờ người Âu Mỹ này đó, người ta muốn theo đạo Phật đó, thực ra người ta cũng phải sinh về làm người Á, đừng có là người Phi, nó quá nghèo đói tu cũng được. đừng có giàu sang chỉ lo vật chất thôi tu không được, mà nó phải chung chung vậy đó mới tu được. Thành ra chúng ta phải hiểu, không hiểu gì hết rồi cứ phê bình gọi là tầm bậy tầm bạ, mang khẩu nghiệp. Cái điều nữa là bản chất của cuộc đời này nó có sướng có khổ, không bao giờ thuần sướng mà lại là cõi con người được hết. Bởi vì nghiệp của con người không phải là cái nghiệp thuần thiện. Con người không bao giờ mà tốt 100% thì làm sao cái cõi của con người nó hoàn toàn sung sướng được. Con người tốt 50%, xấu 50%. Cho nên luôn luôn trong cõi con người nó phải có khổ. Nhưng Đạo Phật luôn nói cho mình biết rằng là nó cũng có những giai đoạn mà nó thật là khổ. Tức là cái khi mà 50% ác nó xuất hiện, nhưng mà nó thật, nó khổ đến đâu chăng nữa, nó cũng thành địa ngục, nó vẫn là cõi con người. Mà cũng có những giai đoạn mà nó sướng như cõi trời đó. Đó là cái lúc mà 50% tốt nó xuất hiện, nó lấn át 50% ác đi. Nhưng mà nó có sướng đâu, nó cũng phải cõi trời, nó vẫn là cõi con người. Tức là nó sẽ hết đi, nó chỉ trong một giai đoạn nào đó thôi. Nó sẽ trở lại cái bản chất của nó là luôn luôn căng thẳng, luôn luôn có lo âu, mà cũng luôn luôn có cái thiện, mà luôn luôn nó có những cái chuyện xấu xuất hiện. Đó là cõi con người, có người sướng mà luôn luôn có người cùng khổ. Thành ra Đạo Phật biết rõ cái bản chất của các loài, các cõi, cho nên mình đòi chuyển cõi con người này thành ra một cõi khác, thì sao mình không lên hẳn cái cõi đó đi. Cũng như mình có muốn con chó phải sao nó sống y như con người thì mình sống với con người đi, còn con chó thì phải để nó là con chó chứ. Thì loài người cũng vậy, Đạo Phật biết trước đã là con người nó không có sướng hoàn toàn, cho nên thực sự cái cõi con người thích ứng nhất là để tu tập, không phải để hưởng cái này hưởng cái kia. Hưởng về cõi trời mà hưởng, còn nếu muốn nếm thú khổ đau cứ xuống địa ngục mà nếm. Còn ở cõi con người này là cõi để tu tập. Cõi này là cõi tu. Cả cái thế giới loài người là một ngôi chùa. Mái chùa che chở hồn chúng sinh. Thành ra chính vì vậy mà Đức Phật mới kêu cái cõi con người là cõi kham nhẫn. Chính cái chữ nhẫn có nghĩa là tu. Thấy chưa? Kham nhẫn là phải nhẫn thôi. Mình không có thể nào mà mình thả lòng con người mình ra hưởng thụ được hết. Lúc nào mình muốn hưởng cái gì là mình phải nhẫn nhục ghê lắm, nhẫn nại ghê lắm mình mới được hưởng. Mình muốn được hưởng thì mình phải chịu đi thi. Mà muốn thi cho đậu thì phải chịu đi học. Mà muốn học để thi đậu mà để hưởng á thì phải chịu bớt ăn bớt ngủ. Còn thôi á là thất bại. Mà thất bại là mẹ thành công. Tức là thất bại khổ đau quá thành ra phải bỏ đi tu. Đi tu vậy mới được phước, thành ra là mẹ thành công ở chỗ đó. Nhưng mà đừng có làm mẹ nhiều quá nghe. Mẹ vừa phải thôi, lúc nào cũng là mẹ hết, tức là lúc nào cũng là thất bại hết. Thế là chứng đó cho mình cái nhận xét cho mình thấy như vậy. Tức là cái địa điểm để mà nơi mà tất cả các thánh nhân ra đời để mà hoàn thành một cái nguyện của mình, vì người của mình đều là cái cõi con người này hết. Thánh nhân mà sinh ra cõi trời không có tu nhẫn nhục được. Sinh ra cái người trên cõi trời nó cúng dường, nó ca ngợi, nhẫn gì nữa. Lúc đó chỉ nhẫn cái sướng thôi. Cố gắng đừng hưởng, cố gắng đừng sướng. Cúng cái gì cũng vào, cố gắng đừng có hưởng, cố gắng đừng nhận. Đó là nhẫn này thôi. Còn ở cõi này, thánh nhân xuống, thánh nhân sinh ra đời nó cũng trời nữa. Nó bảo thánh cái gì ông? Đức Phật đi khất thực, cái ông Bà La Môn bảo thánh cái gì thánh, tối ngày đi xin người ta làm gần chết lên này, không thấy sao? mà ông không làm gì hết, cứ đi xin như vậy, thánh gì? Nghe không? Thánh nhân xuống cõi này phải nhẫn nhục. Tu như vậy mà thành cái nhẫn nhục hạnh á, thành như vậy ở đó mới đúng nghĩa là thánh. Thành ra trong cái đời sống này là chúng ta thấy là đủ cách để tu hết á. Thành ra một người muốn viên mãn mà không ở trong cõi con người này nó thì sao viên mãn được? Sao có phương tiện để mà tu tập viên mãn tất cả mọi cái được? Hàng ngày 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 như vậy là luôn luôn. Thế bây giờ mỗi lần mà chính bản thân của thầy mà nói chuyện với lại Phật tử này là nghe người nào cũng than thở, tức là người nào cũng phải nhẫn. Nhẫn vô nó ép ở bên trong thì nó mới xì ra cái than thở nữa. Người nào cũng than kia than. Hai người ở chung phòng với nhau, hai người đều nhẫn, hai người đều than. Anh A nói chứ con sợ muốn chết khi mà bước vô phòng là con dám đúc rích gì, nhục rích gì. Con yên vậy đó, ông B ông làm gì con cũng chịu hết, con không dám nói một câu một tiếng. Nên lúc ông B nói, ông B bảo trời ơi con sợ lắm, con thấy ông là con sợ, là con không dám làm gì hết, con nhẫn đến cùng. Hai ông nhẫn đến nhau, không biết ông nào giữ nữa. Nhưng mà đó, ở cõi đời này như vậy đó. Nhưng mà có những cái đó thì nó mới tôi luyện thành cái tinh thần với cái tâm tính của đạo được. Có những cái từ từ như vậy đó, về sau này đó, mình mới bắt đầu mình xả ra vì người được. Tức là mình hãy còn giữ lại cái gì cho mình, mình chưa có sống mà theo Bồ Đề Tâm, Đại Bi Tâm được á. Mà muốn vào cái Đại Bi Tâm đó, mình phải chịu cái đó biết bao nhiêu kiếp mình mới mở ra Đại Bi được. Mà phải có trí huệ bát nhã và phải có gia trì lực của Phật Bồ Tát nữa. Chứ mình nhẫn chừng 3 bữa thì mình nổi sung lên, mình phá tan cái nhẫn nó hết. Còn mình nhẫn cho đến cùng thì mình phải có rất nhiều trợ lực, mình mới thành tựu được. Là như vậy cho mình thấy lý do đạo Phật nhìn cuộc đời là như thế nào. Mà đôi khi mình cứ đặt vấn đề với đạo Phật, mà sao đạo Phật không làm cái này, đạo Phật không làm cái kia, đạo Phật không làm cái nọ. Nhưng mà mình không biết đâu là đạo Phật nhìn cuộc đời bằng trí huệ, và đạo Phật thấy là sống cái cuộc đời này làm cái gì là ích lợi nhất. Nếu đời sống con người này mà nó không có cái đạo Phật thì nó không có ý nghĩa gì nữa hết á. Nó chỉ là một cái nơi thèm thuồng khao khát, và sơ sẩy một chút là rớt xuống địa ngục. Còn lúc nào cũng thèm thuồng khao khát cái cõi trời hết á, thèm thuồng cái hưởng thụ ấy. Mà thèm thuồng mà làm bậy một cái rớt cõi trời. Mà muốn đạt được cái đó thì phải ra sức tu trì. Tu trì hưởng rồi hết rồi lại rớt, nó chẳng có một nghĩa gì. Nó là một cái lừng chừng khó chịu, lên không lên, xuống không xuống. Ở trong cái cảnh như vậy là người bao giờ nó cũng bị stress hết á. Lúc nào mình cũng phải cầm người bấm bóp cho mình, thôi nó căng thẳng hết, cứng ngắc cái người mình lại. Là ở cõi con người nó như vậy á. Nó không có đạo thì nó chẳng có một cái nghĩa gì ngoài cái nghĩa là dở hơi, không ra gì hết đó, mà khó chịu lắm. Thà mình ra hẳn cái gì đi, thiện ra thiện, ác ra ác đi, 50% thiện, 50% ác, làm cho các bậc thánh nhân bỏ thì thương mà vương thì tội. Nhìn con người muốn cứu nó, bỏ nó thì thấy tội, tại nó cũng có được 50% thiện. Mà muốn cứu nó thì 50% ác, nó làm mình phiền não quá trời, chịu không thấu. Thành ra đó là bản chất con người. Thành ra bản chất con người như vậy tu đạo là hay nhất. Thế là tu để thành tựu cái viên mãn, cái đạo viên mãn là cái hay nhất. Mình thấy cái nhìn của đạo Phật như vậy thì mình mới biết là ở thái độ của đạo Phật nó như thế nào. Và mình không có phê bình bậy bạ nữa. Thì đó, nhận xét rồi chúng ta trở lại vấn đề. Đạo Phật nói mình nhận xét thử Phật A-di-đà là thân nào và báo độ đó là độ nào. Bây giờ Tổ Đạo Xước trả lời, Phật A-di-đà hiện giờ là báo Phật. Thì thì dĩ nhiên nước cực lạc trang nghiêm chân thật kia là báo độ. Nhưng người xưa nay vẫn hay nói rằng A-di-đà Phật là hóa thân và độ cũng là hóa độ. Nói như thế là sai lầm lớn. Bây giờ có những cái quan điểm ở trong đạo Phật, Phật học á, cái này thuộc về Phật học, nói A-di-đà vẫn là hóa thân và cực lạc là hóa độ. Lý do tại sao vậy? Lý do là nếu là báo độ á, thì người phàm sinh về không được. Người phàm không thể ở báo độ được. Báo là báo đáp lại mà. Nhân của mình là nhân phàm, làm sao mình ở cái báo độ được? Thành ra cái cõi đó nó cũng chỉ là do A-di-đà Phật phương tiện hóa hiện ra để tiếp độ người phàm. Thành ra phàm với thánh ở chung nó là không phải là báo. Nếu mà là đúng là báo độ là toàn là thánh không thôi, chứ không có phàm nữa. Đó là một quan niệm ở trong Phật pháp như vậy. Bây giờ tổ đạo xước, tức là tổ tịnh độ, bên tịnh độ là không chấp nhận điều này. Vậy nếu mà đúng thế thì uế độ cũng là nơi hóa thân ở, mà tịnh độ cũng là nơi hóa thân ở. Vậy không rõ báo thân Như Lai phải y vào độ nào đây? Đây là lý luận của tổ đạo xước. Uế độ tức là cõi Ta Bà này, cõi của Phật Thích Ca này á, thì Phật Thích Ca là hóa thân thì ở uế độ. Nay á, tịnh độ cực lạc mình cũng nói đó là hóa thân. Thì té ra là tịnh độ với uế độ này nó không có phân biệt nữa. Mà hóa thân đều ở cả hai độ là tịnh độ và uế độ. Thì như vậy báo thân ở đâu đây? Đó là vấn đề mà để Ngài lý luận cho thấy là nói như vậy không trúng. Tiếp theo Ngài trích kinh ra: nay xin y theo Đại Thừa Đồng Tính Kinh mà bàn định về các vấn đề báo và hóa, tịnh và uế. Trong kinh này có nói thân thành Phật trong tịnh thì chắc chắn là báo thân, thân thành Phật trong uế độ thì đó là hóa thân. Tịnh đấy là dơ, cõi của mình là cõi uế. Thì uế đó thì có thể nói là về, mình có thể nói về thời gian thì sống không có thọ, về sức khỏe nó không có thọ, về chúng sinh thì người ác nhiều, người ác người thiện xen lẫn mà không có người thiện nào hoàn thiện hết đó. Cho nên ác nó nhiều. Cái kẻ ác thì nó ác đến 9 phần, còn người thiện chỉ ác thiện được 5 thôi là nhiều rồi. Nên nó như vậy. Thì hai cái điểm chính là như vậy. Điều thứ ba nữa là cái điều mà đối với đạo là quan trọng là pháp và đời sống của đạo nó không có được ủng hộ, không có được hiển lộ rõ ràng, bị che mờ và bị bác bỏ. Đó là cái đời sống đạo và cái chân lý. Thì như vậy cho chúng ta thấy thành Phật mà ở trong uế độ là hóa thân, thành Phật trong tịnh độ là báo thân. Kinh này còn nói rõ ràng rằng các bậc Như Lai như A Di Đà Phật, Liên Hoa Khai Phu, Tinh Vương Như Lai, Long Chủ Vương Như Lai, Báo Bảo Đức Như Lai đều là các bậc hiện tại đắc đạo và sẽ đắc đạo ở trong các cõi Phật thanh tịnh. Tất cả các Phật ấy đều là báo thân Phật. Còn thế nào là hóa thân Như Lai? Như các bậc Như Lai như Dũng Bộ Kiện Như Lai, Ma Khủng Bố Như Lai hiện đang thành Phật và sẽ thành Phật trong đời uế trược, từ trời đâu xuất sinh xuống cho đến trụ trì qua suốt mọi giai đoạn chính pháp, tượng pháp, mạt pháp, các hóa sự ấy đó đều thuộc về hóa thân Phật. Đó là nói về hóa thân Phật. Rồi trong kinh này còn nói đến thế nào là pháp thân Phật. Chân pháp thân của Như Lai không sắc, không hình, không hiện, không dính, không thể thấy được, không thuộc về lời lẽ ngôn ngữ, không ở chỗ nào hết, không sinh không diệt. Đó là ý nghĩa của chân pháp thân vậy. Chân pháp thâm tức là chân lý. Chân lý này rất khó, nếu chúng ta nghe thấy khó hiểu cứ để đó, đừng thắc mắc. Từ từ tu tập, rồi nghe pháp nhiều, từ từ chúng ta sẽ nhận ra. Bây giờ chỉ có nói báo thân, tức là theo như trong kinh nói, khi mà nói đến tướng, hình tướng này nó vóc dáng, thì chỉ có báo thân, hóa thân là có thôi. Mà nói đến pháp thân rồi đó là không hình, không sắc, không gì nữa hết. Pháp thân là một cái lý, cái nguyên lý. Thành ra mình có thể nói là không hình, không tướng, vô tướng. Bây giờ nói đến có hình tướng, Phật mà có hình tướng là thuộc về báo. Mà báo thân là phải ở trong báo độ, tức là tịnh độ. Thì kinh này nói như vậy là rõ ràng lắm rồi. Bây giờ có một cái thắc mắc ngũ trược trong Phật Pháp. Khi chúng ta học về Phật Pháp thì chúng ta sẽ thấy những vấn đề được đưa ra theo Phật Pháp. Báo thân thì phải thường trụ. Bây giờ câu hỏi, tại sao trong Quán Âm Bồ Tát Thọ Ký Kinh nói rằng sau khi A-di-đà Phật nhập Niết Bàn rồi, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ kế tiếp bổ khuyết vào chỗ Phật? Tức là A-di-đà Phật nhập Niết Bàn, Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ trở thành Phật ở trên cực lạc thế giới. Mà trong kinh, rõ ràng trong kinh nói như vậy, chứng tỏ là A-di-đà Phật cũng vô thường, nhập Niết Bàn. A-di-đà Phật vô thường thì sao nói là báo thân được? Đó, khi học Phật Pháp là vấn đề đặt ra rất nhiều. Giờ trả lời, giờ tìm người kêu lên trả lời. Tìm mất thời giờ quá. Bây giờ tổ đạo xước trả lời. Xin thỉnh tổ trả lời ha. Đó chỉ là tướng ẩn chìm đi do báo thân thị hiện ra vậy thôi, không hề phải là diệt độ thật. Bây giờ tổ mới lấy luôn chính kinh Quán Âm Bồ Tát Thọ Ký ạ. Tổ lấy ngay kinh đó để trả lời. Ngay kinh đó có nói như sau: sau khi A Di Đà Phật nhập Niết Bàn rồi, sẽ có các chúng sinh mà thiện căn thâm sâu vẫn thấy Phật y như xưa nay. Vậy thì chúng ta bắt đầu thấy trong đạo Phật thường nói những câu là vi diệu bất khả tư nghi đó. Tức là khi mà mình đến cái chỗ chân lý thâm sâu của nó, mình nói thế nào cũng trúng hết, mà nói thế nào cũng trúng hết. Nhưng qua mình nghe về bát nhã đó, không? Thấy bát nhã, không thấy bát nhã cũng đều là sai, đều là cột. Mà không thấy hay thấy gì cũng đều là giải thoát. Cái chỗ mà thâm sâu á, không phải là cái chỗ để nói năng suy luận nữa. Chỗ đó là cái chỗ mà phải chứng. Các vị nào mà chứng ngộ rồi, giác ngộ rồi, thì các vị đó biết, hiểu với nhau. Chúng ta học về Đại Thừa, bởi vì Đại Thừa là cái đạo Phật á, cái Phật giáo Đại Thừa là muốn trình bày về những cái khía cạnh mà thâm sâu á, khó nói, khó hiểu, khó thấy của đạo Phật. Cho nên đôi khi chúng ta phải gặp những cái danh từ và những cái ý nghĩa rất là khó. Và trong đời sống thực hành, đôi khi chúng ta thấy là thực hành không biết chỗ làm như thế nào là chúng nữa. Nhưng mà khi mà thực hành Đại Thừa thì chúng ta biết rằng là có cái sai, có cái là chúng mà chưa có chúng hẳn. Nếu mà mình nhận nó là chúng thì nó thành sai. Nó không phải là sai, nó là sắp sửa chúng. Nhưng mà nếu mình nhận nó là chúng thì nó thành sai. Nhiều khi nó chưa phải là yêu thật, mới sắp sửa yêu mà mình cho là yêu thật, cái nhiều khi nó chặt. Thì đó là nó như vậy. Thành ra trong đạo Phật, nhất là Phật giáo Đại Thừa, có một cái để cho mình biết là nó có thể trúng. Thì Phật giáo nói chung, mà nhất là Phật giáo Đại Thừa, tâm nó quan trọng lắm. Hành động bên ngoài không có quan trọng, mà tâm quan trọng nhất. ở ngoài á, mà tuyết rơi đó, cái đó chưa phải là tuyết rơi thật đâu. Mà nếu tâm của mình là tuyết á, thì đó mới là tuyết thật đó. Thì phải biết như vậy. Thành ra chính vì vậy trong đạo Phật á, mình làm một điều thiện, ở bên ngoài nó là thiện, nhưng mà tâm của mình á, không có thiện, thì cái điều thiện nó không đúng là thiện. Thành ra đạo Phật nói chung, căn bản đạo Phật nói chung á, thì tâm là quan trọng nhất. Thì tâm này á, lại chia ra nhiều bậc. Thành ra nó dù tâm của mình có chống đổi á, nhưng nhiều khi nó chưa có hoàn hảo. Nếu tâm mình tốt là đúng. Thí dụ mình bố thí cho người ta đó, mình bố thí bằng một cái tâm thương người, cái bố thí nó trúng. Còn mình bố thí dụng người ta để mà mình biến người ta trở thành nô lệ của mình á, thì cái bố thí nó chật. Nhưng nếu mình bố thí bằng cái tâm tội nghiệp nó trúng, nhưng mà nó trúng mà nó không có hoàn hảo là tại sao vậy? Mình bố thí bằng cái tâm tội nghiệp á, mình cũng không hết phiền não, mà cái người nhận thí đó cũng không có hết phiền não. Thành ra mình phải đi tiếp nữa. Thành ra nếu mình cho đó là trúng rồi á, thì nó không được, nó thành sai, phải đi tiếp nữa. Mình bố thí bằng cái tâm xả bỏ, giải thoát, nó trúng hơn là cái tâm tội nghiệp nhiều lắm. Nó trúng tại vì bố thí như vậy á, nó không có phiền não. Tại sao khi mình làm ơn cho một người xong, sau đó mình phiền bố mẹ nuôi con về sau này khổ đau, tại vì bố mẹ nuôi con bằng tâm thương, tâm tình cảm, thì sau này con cái nó không nghe lời á, thành ra mình khổ, mình oán, mình hờn. Thành ra làm cái chuyện tốt á, bằng cái tâm tình cảm á, nó không có hết phiền não. Thành ra đâu có thể nói nó là chân lý được. Mà mình cho đó là chân lý là mình chặt. Mình cho là thiện là phải thương, là phải tình cảm, là chặt. Thành ra mình phải bằng cái tâm xả bỏ. Bằng cái tâm xả bỏ á, thì một người, thí dụ vậy, một người mà cái vật đó mình không có xài nữa, mình hoàn toàn mình không xài nữa, thì tự nhiên nó thành dư, nó thành chặt chỗ. Bây giờ có ai lấy đi mình mừng, mình đâu có cảm thấy phiền não, thấy không? Bây giờ đó, các vị A-la-hán đó, thấy cả cái thân của mình và cả cái đời sống của mình thế này là một cái mà mình chỉ mong xả nó đi cho rồi. Thành ra có ai mà đến xin là các vị đó cho liền, không có lưỡng lự hết, mà không có thấy phiền não. Cho người ta xong cái người ta quay lại chửi mình liền, A-la-hán cũng không thấy phiền não. Thành ra làm thiện với cái tâm đạo, lìa khỏi tất cả tham sân si, nó trúng, nó trúng vô cùng. Thì như vậy á, làm cho cái thiện đó nó trúng ở cái chỗ nào ấy, cái kết quả của nó tốt hoàn toàn. Còn làm bằng tình cảm, kết quả tốt không có hoàn toàn, bởi vì tốt là chỉ hưởng thôi, còn phiền não vẫn có đầy ở đó hết á. Còn hoàn toàn ở chỗ là kết quả thì mình được niết bàn, không còn một chút phiền não gì nữa hết. Thành ra cái đó đó mới đúng nghĩa là thiện. Nhưng mà theo đại thừa đó, thì cái thiện đó, đó cũng còn chưa có viên mãn, đúng hoàn toàn mà chưa viên mãn, nếu mà dùng chữ là vậy đó. Cái viên mãn đó là mình phải bố thí bằng tâm Bồ Đề, bằng Bồ Đề tâm. Mình bố thí là để thành Phật và để cứu độ cái người nhận thí đó. Cái người đó sẽ giải thoát hoàn toàn, mình thì thành Phật. Thì với tâm như vậy á, thì bố thí đúng nhất, viên mãn nhất. Khi nào mà mình chưa có Bồ Đề tâm á, thì mình làm sao đi chăng nữa đó cũng là sai, hoặc là mới đúng, hoặc là đúng mà chưa có viên mãn. Mình phải bao giờ mà xây dựng được cái Bồ Đề tâm á, lúc bây giờ mình đi đứng một cái nó cũng đúng nữa. Quan Thế Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát á, chỉ cần bước chân một bước thôi á, nó cũng trọn vẹn cái ý nghĩa độ sinh. Bởi vì các ngài á, bước chân đó bằng Bồ Đề tâm. Một cái bước chân của ngài thôi á, nó mang đầy đủ cái ý nghĩa cứu độ chúng sinh. Còn mình á, là có đè từng chúng sinh ra mà hầu hạ chăng nữa đó, nó cũng phải là vì người. Đấy. Lại vì cái tâm của mình á, nó không phải Bồ Đề tâm. Đó, thì mình cứ hiểu trong cái Phật giáo Đại Thừa đó, cái đạo Phật mà nhất là Đại Thừa nó như vậy. Thành ra trong Phật giáo nó có hai con đường chúng, một con đường hoàn toàn chúng, một con đường viên mãn. Hoàn toàn chúng là nó không có phiền não nữa, đó là con đường của thanh văn giải thoát. Còn viên mãn đó là phải bằng Bồ Đề Tâm. Thì chúng ta mới hiểu là tại sao mà cứ nói Bồ Đề Tâm rồi cứ kêu các Bồ Tát, tức là các vị mà thực hành Bồ Đề Tâm á, gọi là Bồ Tát, cứ nhắc nhở Bồ Tát hoài là vậy á. Thế thì bây giờ trở lại kinh này, chúng ta thấy là vấn đề nó rất là khó khăn trong vấn đề Phật Pháp, trong cái chỗ mà những cái Pháp thật là thâm sâu á. Báo thân á, thị hiện ra, mà có lúc ẩn, có lúc chìm. Ở đây trong Đạo Phật nhiều khi còn phân ra, người để giải thích những nghĩa này này. Ví dụ như duy thức học, người ta còn phân ra là thọ dụng thân, họ gọi là ứng thân hay là thọ dụng thân. Thọ dụng thân là thân để hưởng á. Khi mà mình làm một cái điều tốt thì mình cần phải có một cái thân, khi mà đến kết quả có một cái thân để mình hưởng. Chữ hưởng đó trong Đạo Phật kêu là thọ dụng. Thọ là nhận vào, dụng là sử dụng. Có một cái thân để hưởng lấy cái kết quả của mình, kêu là thọ dụng. Thì Đức Phật á, báo thân của Phật có hai, còn phân ra làm hai thân nữa. Nếu mà mình gọi là thọ dụng thân á, tức là một cái thân á, là để cho người ta hưởng. Thí dụ khi mình gặp Phật, mình thấy an lạc, mình thấy khoan khoái vô cùng. Cái thân mà mình nhìn thấy đó là để cho mình á. Còn một cái thân nữa là của Ngài, tự hưởng lấy. Thành ra mới phân là tự thọ dụng thân và tha thọ dụng thân. Tha là người khác. Thì báo thân nó có hai mặt. Cái mặt mà tự thọ dụng thân á, mặt đó không có nhập niết bàn, không có sinh, không có diệt, không có đi tới, không đi lui. Còn cái mặt mà để cho người khác hưởng á, thì có nhập niết bàn. Mà suốt giai đoạn cho đến khi Phật A-di-đà nhập niết bàn, cái tha thọ dụng thân nó không có bệnh, không có khổ bao giờ hết á. Còn hóa thân là Phật Thích Ca này, nó có bệnh, có khổ, sống như là xung quanh cũng luôn luôn tấn công đủ thứ hết á. Đó là cho chúng ta nhận xét như vậy. Cho nên những chúng sinh nào mà cái pháp nhãn, cái con mắt pháp, mắt huệ thật thâm sâu á, những chúng sinh đó thấy Phật A-di-đà không có nhập niết bàn. Còn những chúng sinh nào mà chưa đủ cái trí huệ như vậy thì thấy Phật A-di-đà có nhập niết bàn. Ngay Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy nữa. Cho nên khi học vào pháp, pháp, con mắt pháp là gì? Chúng ta muốn có con mắt pháp, chúng ta phải nghe pháp. Pháp mới phân tích cho chúng ta hiểu nghĩa Phật như thế nào nào. Rồi pháp phân tích rõ ràng, rồi chúng ta từ từ cái mắt pháp nó thanh tịnh, tức là từ từ chúng nó hiện ra rõ cái ý nghĩa đó, chúng ta có thể thấy Phật Thích Ca vẫn còn đang nói pháp, mà không phải đi tìm ở bên Ấn Độ, mà ngay tại đây. Thì cái con mắt pháp nó đưa mình vào rồi một cái tam muội, một cái thiền định lắng trong thanh tịnh. Mình thấy cái hoạt động của hiện hữu, của cõi đời và của Phật. Thì đó là những cái kinh nghiệm mà những cái nhìn thâm sâu ở trong Đạo Phật. Thì kinh này nói như vậy, đó là chứng cớ là báo Phật A-di-đà là báo thân. Cho nên trong một cái bộ luận kêu là Bảo Tính Luận có nói báo thân có năm tướng. Báo thân một là nói pháp, hai là mình nhìn thấy được, ba là sự hoạt động nói pháp này nọ của các ngài á, không bao giờ ngừng nghỉ, bốn là có lúc thấy ngừng nghỉ, năm ẩn mất, thị hiện không thật thể. Thì cái ngừng nghỉ và ẩn mất này nọ á, đều là do mình nhìn thấy. Ví dụ khi mình sinh, mình thấy Phật Thích Ca ở cõi hóa độ này nó, mình phải gặp Ngài, phải nghe âm thanh của Ngài, mình mới là nghe Pháp. Xa Ngài một chút, ngay ở cùng thời, cùng nước Ấn Độ, mà xa Ngài một chút, mình không nghe Pháp nữa. Khi mà lên đến cực lạc thế giới ở đó, thì có Phật A-di-đà đó, mình sẽ nghe Ngài nói Pháp. Nếu mà mình đi ra khỏi cái chỗ đó, không thấy Ngài nữa, mình vẫn nghe Pháp như thường. Tiếng nói Pháp của Ngài á, nó qua tất cả cái cõi đó. Bất cứ cái gì phát ra âm thanh á, là nó đều thành tiếng nói Pháp của Ngài hết á. Gió thổi, mình nghe tiếng gió thổi qua cây một cái là nghe tiếng Ngài nói Pháp liền. Nghe tiếng suối chảy róc rách cái vậy là nghe ra tiếng nói Pháp của Ngài liền. Thì bởi vì cái cõi đó là cõi nó gần với Pháp thân rồi, cho nên cái gì cũng là Pháp hết á. Nên mắt thấy là ra Pháp, à, tai nghe là ra Pháp, à, mũi mình ngửi cái là ra Pháp. Thành ra chính vì vậy mà cõi đó phải nói là báo độ, bởi vì nó gần với lại Pháp, Pháp thân độ rồi. Nếu mà mình lên đó, đó mà mình là một người mà kiếp này tu tập trí huệ Pháp, học Pháp nhiều, có Pháp nhãn đó, thì không những mình nghe Pháp mà mình còn thấy nữa. Tức là đi đâu mình cũng thấy, ở trong một cái lá cây mình cũng thấy Phật A-di-đà hiện ra nói Pháp nữa. Thành ra đó là không phải chỉ nơi Ngài quyết định mọi việc, mà trong đạo Phật nhìn theo nhân duyên, phải có cái phần của mình ở trong đó nữa. Không phải Phật A-di-đà muốn cho mọi người thấy là mọi người đều thấy hết, mà có người thấy, có người không thấy được, bởi vì còn có cái phần của những người đó nữa. Ở trong đạo Phật nói cái nguyên lý nhân duyên là vậy á. Người ta muốn cứu mình thì mình cũng phải có cái phần là chấp nhận cho người ta cứu. Nếu cái phần bên mình từ chối thì cái người đó hết lòng muốn cứu mình cứu cũng không được. Cho nên luôn luôn nó phải có cái nhân duyên đáp ứng với nhau. Hỏi, bây giờ có thêm câu hỏi, vậy thì còn Thích Ca Như Lai, báo thân và báo độ của Ngài ở đâu? Giờ chúng ta chưa từng bao giờ nghe nói báo thân báo độ của Thích Ca Như Lai. Nói đến Phật Thích Ca là chúng ta chỉ nghĩ đến hình ảnh Ngài ra đời, đi qua bốn cửa thành, thị hiện đàn sinh, rồi qua bốn cửa thành thấy sinh lão bệnh tử, rồi xuất gia, rồi đến dòng sông Anoma gì đó hả? Sóng nhấp nhô bờ lao xanh gì đó. Đấy, rồi Ngài xuất ra rồi cái đến cây Bồ Đề ngồi nó thành đạo. Sau đó thuyết pháp, mình chỉ thấy như vậy thôi. Rồi bây giờ Ngài không còn nữa. Bây giờ đó, Phật nào cũng có ba thân hết. Mà nếu Phật Thích Ca là hóa thân vậy thì báo thân của Ngài ở đâu? Báo độ Ngài ở đâu? Cõi này là hóa độ của Ngài, vậy thì báo ở chỗ nào? Bây giờ Tổ Đạo Xước mới trích Niết Bàn Kinh nói này. Qua khỏi số cõi Phật nhiều bằng 42 lần số cát sông Hằng, có thế giới tên gọi là Vô Thắng. Các sự trang nghiêm ở nơi cõi ấy cũng y như cực lạc thế giới ở phương Tây, không hề sai khác. Ta, tức là Phật Thích Ca nói, tự nói á, từ nơi cõi ấy mà xuất hiện ra trong đời này, vì để hóa độ chúng sinh mà đến nơi quốc độ Ta Bà này, chứ không phải là ta xuất thân ở nơi cõi này. Tất cả các Như Lai trường hợp cũng y như vậy. Đó là lời của Phật Thích Ca nói trong kinh Niết Bàn. Tức là Ngài là ở cõi Vô Thắng và Ngài là Phật ở cõi đó. Đây là bằng chứng vậy. Thì đó, rồi chưa hết, đây thắc mắc ở trong Phật Pháp rất nhiều. À, bây giờ nói báo độ, Phật nào cũng có báo độ, mà A-di-đà Phật là báo thân. Một khi mình sinh về cực lạc thế giới là mình được rơi vào báo độ, là chuột sa hũ nếp. Mình đúng là chuột, mà rớt vô cực lạc thế giới chẳng khác cái hũ nếp. Thành ra đó là cơ hội ngàn vàng. À, vào báo độ như vậy là chứng đắc đạo rất là mau chóng và lẹ làng, thành tựu tất cả những cái đạo mà mình ước nguyện đó. Thành ra trước tiên mà nghe tiếp câu hỏi đó, thì phải khuyên trước chúng ta nên niệm Phật, chúng ta nên vãng sinh, sinh cực lạc thế giới. Nhất là những cậu thanh niên, những cô thiếu nữ mà khoảng từ 60-70 trở lên. Tại vì cái thời nay người ta không có thích nói già nữa. Nhiều khi người ta già mình kêu cụ là người ta cự mình liền đó. Kêu cô đi. Thành ra giờ phải nói vậy ha. Mấy cô mà 70 á nên nhớ. Về đó là chúng ta có thể được tất cả mọi ích lợi. Bây giờ câu hỏi kế tiếp mà để mình coi những người ta học Pháp á, rồi người ta thắc mắc điên cái đầu của mình coi. Người ta trích kinh ra đàng hoàng. Ở trong cổ âm kinh á, có nói Phật A-di-đà có cha mẹ. Giờ lấy kinh ra để vặn hỏi. Như thế đủ rõ là không phải là báo Phật và báo độ vậy. Bởi vì khi mà là báo thân Phật á, báo thân Phật không có cha mẹ, Phật không có cha mẹ nữa. Mà báo đó là cũng là hóa, hóa hiện ra, hóa hóa sinh đó. Bây giờ thắc mắc nữa, giờ ông trả lời cho tôi coi. Tại sao trong kinh đó lại nói như vậy? Nói Phật A-di-đà có cha mẹ tức là chứng tỏ Phật A-di-đà chỉ là hóa thân thôi. Bây giờ trả lời này, tổ đạo trước trả lời. Ông thiệt là rắc rối. Chỉ biết nghe theo danh từ chứ không chịu suy xét lấy ý nghĩa chính của kinh, nên mới đâm ra nghi ngờ như vậy. Đúng là sai một hào ly lạc cả ngàn dặm, sai một chút thôi. Mình đi trên đường vậy, đến đó cái nó có cái lối vậy, nó có cái lối đi thẳng, có cái lối rẽ. Mình chặt chút, mình rẽ một cái thôi, đi tuốt luốt rồi nữa. Chặt một chút thôi, đi xa vô cùng. Tu đạo cũng vậy đó, khó ở cái chỗ đó. Nhiều khi mình tu rất tinh tấn mà mình chặt có một chút ở trong cái nhìn của mình thôi đó, là mình lạc liền đó. Bởi vì A-di-đà Phật thì cũng có đủ ba thân. Đó, bây giờ ngài mới nói đúng là nếu mà nói, nếu mà đây một người hỏi là đệ tử của ngài thì mới bảo cái đồ ngáo. Đó, nhiều khi mà ví dụ lúc đó mà ngài đạo xước đang còn bận bịu cái gì đó mà anh thị giả vô đứng hỏi vậy vậy đó, đúng là đủ ngu mà cũng nói. Thì ngài đạo xước sẽ nói đó. Tại vì sao vậy? Phật có ba thân mà. Phật có ba thân thì thân mà xuất hiện nơi cực lạc là báo thân. Còn thân mà nói là có mẹ có cha đó là thân hóa thân ở trong uế độ. Như cũng là một Phật Thích Ca thôi mà khi ở tịnh độ thì ngài là báo Phật. Khi ứng thân ở cõi này tức là hóa thân á, thì ngài thị hiện có mẹ có cha. Lúc đó ngài là hóa Phật. Thì Phật A-di-đà cũng vậy. Đấy. Thì có khác gì đâu mà cũng hỏi, đúng là đồ ngáo. Rồi ngài lại trích luôn cổ âm kinh. Cổ âm kinh có nói bây giờ A-di-đà Phật cùng chúng thanh văn ở nơi cõi nước hiệu Thanh Thái, nơi thánh vương trụ. Tức là có cõi nước cùng với chúng thanh văn ở cõi nước. Cõi nước đó có tên là Thanh Thái. Thành ấy dọc ngang cả 10.000 cây số. Cha của A-di-đà Phật là Chuyển Luân Thánh Vương, tên vua là Nguyệt Thượng, mẹ tên là Thủ Thắng Diệu Nhan. Thổ ấy Ma Vương mà phá Phật đó, tên là Vô Thắng. Còn con của Phật tên là Nguyệt Minh. Còn người mà phá Phật như là Đề Bà Đạt Đa tên là Tịnh Ý. Còn đệ tử thị giả mà như ngài A-nan đó, của Phật A-di-đà thời đó là Vô Cấu Sưng. Tất cả những gì mà trong kinh đó nói đều là tướng của hóa thân, chứ đâu phải là tướng ở tịnh độ. Nếu ở tịnh độ đâu có Thành Quách, có Luân Vương, có nữ nhân như vậy, có cha, có mẹ như thế. Kinh nói rõ ràng như vậy rồi, đâu cần phải phân biệt gì nữa. Chẳng qua là do ông ngáo, ông không chịu xét suy, cho nên ông mới chấp danh tự mà nói vậy thôi. Thành ra đọc trong kinh, thấy lời đó cái nói liền mà không có đọc phần dưới, rồi xét lấy. Giờ lại hỏi tiếp, nếu báo thân mà vẫn có các tướng ẩn chìm, tức là khi hiện ra thuyết pháp, khi nhập niết bàn, hiện ra thuyết pháp là ẩn, nhập niết bàn là chìm, rồi ngưng nghỉ như vậy, thì tịnh độ phải chăng cũng có chuyện thành hoại hay sao? Bây giờ tổ đạo xước trả lời, cái câu mà vấn nạn này từ xưa đến nay vẫn khó mà đả thông cho được ý nghĩa của nó. Nhưng giờ đây tôi vẫn xin trích dẫn kinh ra làm chứng, thì sẽ thấy rõ được ý nghĩa đó. Ví như thân Phật vốn thường trụ mà chúng sinh thấy có niết bàn, thì tịnh độ cũng vậy. Thề của tịnh độ vốn không phải là thành hoại, song tùy theo chúng sinh thấy mà có thành có hoại. Giờ kinh Hoa Nghiêm có nói, y như thấy đạo sư vô lượng đủ hình sắc, tùy tâm hành chúng sinh thấy cõi Phật cũng vậy. Mỗi người đến mà thấy Đức Phật Thích Ca, có người thấy phóng hào quang ra, có người không thấy hào quang, có người nhìn thấy là bực bội, có người nhìn thấy hoan hỷ nhập đạo. Thì y như vậy, tùy theo tâm hành của chúng sinh, tùy theo căn tính chúng sinh, mà cõi Phật cũng vậy, cũng thấy như vậy. Cho nên ở trong Tịnh Độ Luận mới có nói, nếu mình nói tịnh độ là gì, mình bảo tịnh độ chỉ thuần là một cái thanh tịnh không thôi, cái điều đó nếu mà nhìn theo con mắt của chúng sinh cũng không đúng. Con mắt của chúng sinh như là trong kinh Niết Bàn có nói, nếu mà mình có con mắt ma, mình vào cõi Phật cũng thành cõi ma. Nếu mình có con mắt của Phật, mình vào cõi ma cũng thành cõi Phật. Thành ra đạo Phật đề cao tâm nhất, cái thấy ở trong tâm mình, cái trong sáng trong tâm mình là quan trọng nhất. Cho nên tùy theo căn tính của chúng sinh mà khi thấy đầy vơi khác nhau. Nếu mà mình cho là tịnh độ có thay đổi có này nọ cũng phải, bởi vì với con mắt chân chính nhất xét tận nguồn cơn thì tịnh độ trước sau chỉ là một, không hề biến đổi. Và nếu bảo tịnh độ có phải là không hay không, có phải là chân như không tính hay không, cũng phải, bởi vì theo duyên khởi mà tịnh độ hiện hiện ra muôn vàn hình ảnh. Mới rõ nếu căn cứ theo pháp tính tịnh độ thời chẳng luận sạch dơ, còn nếu căn cứ theo báo hóa đại bi thì không phải là không có tịnh uế vậy. Bởi vì phải thuận theo nghiệp của chúng sinh cho nên Phật nhiều khi hiện ra mà chúng sinh thấy Phật có hiện có mất, rồi nhìn cõi Phật cũng thấy như vậy. Đó là thuận theo cái nhìn của chúng sinh. Còn nếu mà nhìn theo pháp thân, pháp tính, tức là nhìn theo chính bản thể của Phật, thì không còn cái gì sạch dơ, không còn thay đổi nữa hết. Mà luôn luôn thường trụ, bất hoại. Lại nói tổng quát về Phật độ thôi, thì đối với căn cơ của chúng sinh khác nhau, chiêu cảm thành các độ khác nhau, tổng quát có 3 loại tịnh độ khác nhau như sau. Bây giờ là nói, tổ nói cho nó hoàn hảo, để trình bày cho mình theo kinh. Chân độ, từ chân độ tức là pháp thân độ, là chân thật nhất, bày ra báo độ, thì gọi là báo độ, y như ánh sáng mặt trời chiếu khắp bốn phương. Pháp thân tức là chân độ như mặt trời, báo hóa như ánh sáng của mặt trời. Ở đây thì báo độ, báo thân cũng là một hóa thân của pháp thân. Nhưng mà cái hóa thân này nó gần, nó tương ưng với lại pháp thân nhất. Và để đáp ứng lại cho các pháp thân Bồ Tát. Hai là đang không có mà chợt thành có. Đang không mà thành có gọi là hóa độ. Như là trong tứ phần luật có nói, định quang Như Lai hóa ra thành đề bà và thành bạt đề gần bên nhau, cùng nhau qua lại, thâm giao. Sau đó Ngài lại hóa ra lửa thiêu rụi, khiến các chúng sinh thấy rõ cái lý vô thường, nên ai cũng đâm chán ngán mà quy hướng về Phật đạo. Ở trong kinh có nói: hoặc hiện kiếp lửa thiêu, trời đất đều rỗng sạch, chúng sinh nào tưởng thường chiếu cho rõ vô thường, hoặc để độ bần khổ hiện kho tàng vô tận, tùy duyên khắp khai đạo khiến phát tâm bồ đề. Đây là nói cái hoạt động của chư Phật có thể hóa hiện ra một cái cảnh để cho chúng sinh thấy ra cái lẽ vô thường, và đồng thời hiện ra những cái cảnh để cho chúng sinh phát tâm bồ đề, tức là hiện ra cảnh đẹp, hiện ra cảnh xấu để chúng sinh phát tâm yếm ly, hiện ra cảnh đẹp cho chúng sinh phát tâm bồ đề. Đó cũng gọi là độ, nhưng mà độ đó là hóa độ, biến hóa ra. Thứ ba là ẩn cái dơ đi mà hiển rõ cái tịnh ra. Như trong Duy Ma Kinh có nói, tại vì sau khi thấy tịnh độ thì Ngài A Nan có nói rằng là sao mà cõi Phật nào cũng đẹp hết, mà sao cõi của Phật Thích Ca, của bổn sư của mình á, sao mà nó gai góc nguy hiểm đủ thứ như vậy. Nên lúc đó đó, trong kinh Duy Ma đó, trong lúc đó Đức Phật mới lấy cái ngón chân ấn xuống đất, thì chọn cõi 3000 này không đâu là không trong sáng đẹp đẽ, để cho Ngài A Nan nhìn thấy. Phật Thích Ca nói cõi của ta cũng y như cõi Phật, đó là báo độ đó. Tóm lại, vô lượng thọ quốc, tức là A Di Đà Phật quốc, tức là báo độ mà từ chân độ hiện bày ra, đây là kết luận lại của Tổ Đạo Xước. Như Quán Âm Thọ Ký Kinh có nói, trong vị lai khi Quán Âm thành Phật sẽ thế vào chỗ của Phật A Di Đà, tức là chứng tỏ đây là báo độ nhưng mà chưa phải là chỗ chân thật nhất, nhưng mà là báo độ từ chân độ hiện ra. Theo đó đủ rõ báo độ vậy, bởi Quán Âm là chân pháp thân đại sĩ hiện ra thành Phật, tức báo thân Phật. Ngài Quán Âm thành Phật ở cực lạc, không có thành Phật ở cõi Ta Bà này. Ngài Quán Âm thành Phật ở báo độ, mà trong kinh mình đã nghe kinh Đại Thừa Đồng Tính nói đó, là Phật mà thành Phật ở tịnh độ tức là báo thân, và tịnh độ đó là báo độ. Đó là một cái minh chứng cho thấy tịnh độ là báo độ. Tại sao mà phải có những vấn đề này? Đó chúng ta biết là bởi vì thời xưa có nhiều vị học giả Phật học, có nhiều phái khác phân tích về tịnh độ và xác định cực lạc thế giới là thuộc độ nào. Và khi mà xác định đó là hóa độ thì cho là chưa có viên mãn. Nhưng mà các tổ tịnh độ thì phủ nhận, nói là cực lạc thế giới này viên mãn vô cùng. Tại sao vậy? Có như vậy mới phân tích ra được cái vi diệu của tịnh độ và của cực lạc thế giới. Chư tổ tịnh độ muốn cho người ta thấy cái chỗ đó. Tại vì cái lý lẽ, một cái lý nguyên lý mà áp dụng một cách cứng ngắc là người phàm không có sinh về đó được. Thì cái người, những người nào mà áp dụng cái nguyên lý đó đó, thì những người đó chưa có đi đến cái chỗ viên dung. Mà chưa đi đến cái chỗ viên dung ấy, là chưa đi đến cái chân lý vi diệu nhất. Còn cực lạc thế giới ấy, báo độ nhưng mà tác dụng ấy, cũng y như hóa độ, tiếp hóa những chúng sinh phàm. Tức là đúng với cái nguyên lý mà phiền não tức bồ đề, chúng sinh tức Phật. Đó là cái nguyên lý cao nhất. Thì tịnh độ là thể hiện ra một cái chân lý cao nhất, cho nên chư tổ tịnh độ mới ca ngợi tịnh độ không cùng. Tịnh độ mà của Phật A Di Đà đó, ở cái chỗ mà đệ nhất thanh tịnh, tối thanh tịnh mà tiếp độ được phàm chúng sinh. Thành ra cái ý nghĩa mà mình bảo là sao mà học sao thấy nó rắc rối vậy, nói nhiều thứ vậy, là ở cái chỗ vậy đó. Còn nói, nếu mà nói tịnh độ chỉ là hóa độ không thôi á, thì lúc bây giờ nó mất đi cái ý nghĩa chân lý đó. Thì các tổ tịnh độ bảo mà mấy vị đó không có nhìn cho nó kỹ. không có thấy rõ được cái chân lý tối cao nhất để mà hiểu ra tịnh độ này. Như vậy chúng ta thấy vấn đề cõi cực lạc. Cõi cực lạc này là báo độ, là kết quả của tất cả những cái công hạnh, là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ của một vị Bồ Tát, biết bao nhiêu cái sự xả thân lợi ích cho chúng sinh. Và tất cả những cái công hạnh đó, đó mà được làm cho thành tựu á, là nhờ Bồ Đề Tâm. Nhờ phát Bồ Đề Tâm cho nên mới làm được tất cả những cái chuyện khó làm đó mà làm đến mức viên mãn. Chúng ta làm một cái việc hết sức tốt á, chúng ta chỉ làm một lần mà thôi. Bây giờ mình thử mang hết tiền bạc của mình ra, nó mình cho một người, mà cho một người nghèo cùng đó, mình thử làm lần, mình không làm được lần thứ hai nữa, tại vì mình không có Bồ Đề Tâm. Mình không cho được một cái con người mà nó ác với mình, mình không thể mang hết gia sản của mình cho một con người ác với mình, chắc chắn là không được. Bây giờ cho một người mà rất đáng cho, mình cũng chỉ cho được lần thôi. Còn nếu mình đã có Bồ Đề Tâm á, thì mình làm đến cùng, làm không bao giờ cùng tận, chúng sinh còn cần là còn cho. Thành ra đó, báo độ mà báo thân này nó đều là kết quả của Bồ Đề Tâm hết á. Cho nên nếu chúng ta mà muốn vãng sinh cực lạc thế giới, muốn thực sự mà được hưởng tất cả những cái ý nghĩa lợi ích của tịnh độ á, là chúng ta phải vãng sinh bằng Bồ Đề Tâm. Thì lúc đó đúng nhất. Thành ra thực sự ra chúng ta niệm Phật vãng sinh là đúng rồi. Nhưng muốn cho viên mãn thì chúng ta phải niệm bằng Bồ Đề Tâm. Cho nên vào tu trong đạo Phật, học pháp đạo Phật là cứ phải học hoài, cứ phải phát triển cho đến cùng. Và nếu mà chúng ta thức pháp mà chịu khó nghe thắc mắc á, thì thét mét cũng còn nữa, nhiều lắm, đến đâu cũng có chỗ để thắc mắc hết ạ. Thì khi học á, thì chúng ta nghe và nhận xét, nghe nhận xét. Rồi nếu mình thường thường á, học tịnh độ á, thì mình hay nhất là mình cũng là người tu tịnh độ luôn. Tại vì cái tịnh độ nó là một cái pháp môn tu, nó không phải là một môn học. Cho nên nếu mà chúng ta chỉ ngồi nghe thôi thì nghe là để phát tâm tu. Còn nếu nghe xong mà cũng phát tâm tu thì cái nghe đó đôi khi nó chỉ còn là gieo duyên thôi. Nó không có ích lợi nhiều, không có ích lợi lập tức. Còn nếu mà mình có cái tâm nguyện tu tịnh độ đó thì nó thích ứng. Nó thích ứng là mỗi lần mình nghe pháp á, là cái Phật pháp nó khai mở cho mình, rồi mình mới điều chỉnh cái tâm mình lại. Tâm mình của xưa nay nó chưa được hoàn hảo, nó chưa được đúng, nhiều khi nó sai nữa. Mình điều chỉnh nó lại rồi nó chưa được viên mãn. Mình cứ từ từ, cứ mỗi lần nghe pháp vậy á, mình cứ từ từ mình làm cho tâm mình nó trúng lại. Nhiều khi chính cái nghe cái hiểu đó tự động tâm của mình á, nó đúng lại. Nên đó là vấn đề ích lợi của vấn đề nghe pháp. Nên sau khi mà tổ nói tất cả những vấn đề vậy thì còn rất nhiều cái nữa mà tổ thấy rằng là cần phải nói đến. Ví dụ như vấn đề vô tướng. Nhiều người cứ nói rằng là tu tịnh độ chấp tướng, hữu tướng, đủ thứ, mình đã có nghe qua. Rồi nói về vấn đề ái kiến đại bi của Bồ Tát. Nói vấn đề, có nhiều người cho là ngoài tâm không có gì hết, tịnh độ không có ngoài mình. Tịnh độ là tâm mình, hay tâm tịnh là độ tịnh. Tâm mình tịnh tức là đó là tịnh độ, không có bên ngoài mình. Đó là những vấn đề mà tổ phải đưa ra để phá đó. Rồi có nhiều người thì phát tâm anh hùng, chỉ muốn ở lại cõi ta bà này chứ không nguyện sinh về cực lạc quốc. cái người đó là muốn gọi là điếc cũng sợ súng á. Đã có một vị từng nói bên này, hồi xưa mà mỗi lần con tụng những câu là tương thử thân tâm thâm tâm phụng trần sát thị tắc danh vi báo Phật ân, tức là đem mình ra để mà phụng sự cho chúng sinh, đó là báo Phật ân. Nhưng về sau này bị vài cái nghiệp chướng nó đập ra, vì đó nghĩ đến con người là sợ gần chết, giống như là bà Vi Đề Hy đó, và lúc đó mới rốc lực mà quay về tịnh độ. Và bây giờ mỗi lần đọc đến câu đó là rùng mình lên, gọi là bồ đề tâm thối thất nữa. Thực ra mà chúng ta mà gặp những cái cảnh phiền não mà ở đời này, đôi khi chuyện của người khác mình muốn nói tới, nhưng mà lắm lúc mà mình biết đến để mà mình học bài học cho mình thì rất là hay. Mà mình chưa có bị, nhưng mà khi nào mình bị rồi thì mình mới thấm thía. Và lúc đó nó mới thấy là mình chỉ mong về Cực Lạc Quốc. Thì lúc đó là lập tức thì cứ về đi, cứ phát nguyện như vậy đi. Nhưng mà sau đó phải bình tâm xuống, nghe Phật Pháp và phải phát triển Bồ Đề Tâm. Thì lúc đó nó mới đúng nghĩa của tịnh độ. Còn thứ năm, phá quan điểm cho rằng sinh về tịnh độ đắm hưởng lạc. Còn thứ sáu là phá quan điểm cho rằng cầu sinh về tịnh độ là tiểu thừa. Thứ bảy là phá quan điểm cầu sinh đâu xuất chứ không khuyến khích sinh tịnh độ. Sinh đâu xuất là để gặp Phật, gặp Bồ Tát Di Lặc. Thứ tám là nói về vấn đề mười phương tịnh độ, tại sao không sinh mà lại chỉ nguyện sinh về Tây phương tịnh độ. Thứ chín nữa là vấn đề ý nghĩa tranh luận vào cái thời đó về Phật Pháp, là nói sinh tịnh độ không thể nào sinh liền được, thành Phật là phải lâu lắm mới thành, chứ không thể nào thành liền được. Thì đây là những điều mà trong cái thời của tổ sư á, người ta có thắc mắc, người ta có tranh luận, thành ra nhiều khi tổ làm luận này mới đưa ra để mà phá chấp như vậy. Thì vấn đề vô tướng chúng ta cũng có nghe rồi. Thì ở đây tổ muốn phá cái vấn đề mà nhiều người cứ chấp không á, chấp là không có thì hết, đó mới là chân lý á. Thì tổ có đưa ra vấn đề trong tạng đại thừa, tạng kinh á, đại thừa thâm sâu danh nghĩa nhiều vô cùng, tức là danh từ ý nghĩa đó, như cát bụi vậy đó. Cho nên Niết Bản Kinh có nói, một danh có vô lượng nghĩa, một nghĩa có vô lượng danh. Do đó cần phải cứu xét hết mọi kinh điển thì mới sáng tỏ được ý chỉ của các kinh. Không phải như kinh sách của bên tiểu thừa cứ chiếu theo văn là thấu nghĩa. Ở trong tiểu thừa nói khổ là khổ thôi, nhưng mà đến đại thừa nói khổ có vô lượng nghĩa, mà nhiều khi nói lạc đó, cái danh từ đó cũng là chỉ cho khổ nữa. Thành ra trong đại thừa này mình phải coi rất nhiều, phải tìm hiểu rất nhiều. Tại sao lại nói như vậy? Do bởi vì tịnh độ sâu thẳm, kinh luận ẩn hiển đến nỗi phàm tình đủ thứ lượng độ. Tức là tịnh độ quá thâm sâu, kinh luận thì không phải dễ hiểu. Người phàm mình thì cứ theo cái tình thức của mình đó mà suy xét, sẽ lạc theo lời lẽ dối gạt mà thành trăm thứ chấp trước lệch lạc mù mịt, rối loạn không tỏ, làm chướng ngại sự vãng sinh. Cho nên giờ đây ngài mới đưa ra để mà phá đi. Thứ hai nữa là chúng sinh và người phàm hay có cái chấp trước theo lối phàm, gọi là tình chấp. Cho nên bây giờ Ngài mới phá cái vô tướng, vọng chấp về vô tướng đại thừa. Thế nào là vô tướng? Có người cho rằng vô tướng là đừng có nghĩ đến cái này, nghĩ đến cái khác, đừng nghĩ gì hết. Nếu mà mình nguyện sinh tịnh độ, thời là mình chấp giữ lấy tướng, mình có nghĩ đến tịnh độ, càng làm tăng thêm sự trói buộc thuộc về hữu lậu. Cho nên cầu sinh mà làm chi? Tại sao không đi thẳng vào chân lý? Đừng niệm gì hết, đừng tưởng gì hết, cầu sinh chi ấy? Có nhiều vị bảo sinh về đó để làm gì? Cũng để giác ngộ. Tại sao không giác ngộ ngay đây đây? Ngài trả lời, quan niệm như vậy không có được đúng lắm. Vì sao? Tất cả chư Phật khi nói về Pháp đều có đủ hai nhân duyên. Một là các ngài nói về lý, cái đó thuộc về pháp tính. Hai là phải thuận theo hai đế, tức là thuận theo thế gian và xuất thế gian. Người mà nói hỏi như trên đó là chấp vào vô niệm của đại thừa, người đó chỉ y theo pháp tính, xong lại bài bán sự cầu sinh vốn thuộc về nhân duyên. Như vậy là không có thuận theo hai đế. Cầu sinh là thuộc thuận theo nhân duyên. Mình có cầu sinh mình mới được sinh, có nhân thì mới có quả. Còn nếu mình chấp vào cái không có gì hết thì cũng không có quả gì hết. Mà nếu mà là chấp thì nó tai hại lắm. Cái chấp đó nó trở thành tà kiến, và nó có cái quả đó là địa ngục. Mình sẽ sinh vào một cái địa ngục trống rỗng, trống trơn nữa. Và trong đó tất cả những cái khổ đau nó xuất hiện, lo âu sợ hãi kinh hoàng. Mà khi những cái lo âu sợ hãi kinh hoàng nó khởi ra, thì từ cái trống trơn nó khởi ra tất cả những cái cảnh của địa ngục để mà hành hạ mình. Thành ra cái đó gọi là hư vô chủ nghĩa. Cho nên người thấy như vậy sẽ đọa vào hạng diệt, đoạn diệt, chấp không. Vô Thượng Y Kinh có nói, tất cả chúng sinh mà khởi ngã kiến như núi Tu Di, ta cũng không sợ. Đức Phật nói vậy đó. Tại sao vậy? Vì các người ấy tuy chưa được ra khỏi luân hồi ngay, song họ luôn luôn không phá hoại nhân quả, không đánh mất quả báo. Còn như khởi lên cái thấy không, dù chừng như hạt cải, ta không bao giờ chịu chấp nhận. Tại sao vậy? Cái thấy ấy phá mất đi lý nhân quả, phần nhiều đọa ác đạo. Vị lai sinh ra nơi đâu cũng đều chối bỏ, không chịu ta hóa độ. Đức Phật nói như vậy đó. Đức Phật thường nói mình chấp ngã, thường trách mình chấp ngã, thường kết án con người chấp ngã. Nhưng mà Đức Phật nói, thà mà chấp ngã to như cái núi Tu Di, ta cũng sợ. Bởi vì những người có ngã như chúng ta đây, vẫn tin nhân quả, vẫn sợ nhân quả, thành ra vẫn cứu được. Đức Phật bảo, còn mà khởi lên một cái chấp không nhỏ như hạt cải thôi, ta cũng chấp nhận. Bởi vì những kẻ đó nó sẽ đọa lạc vào cái tà kiến bác bỏ nhân quả, sinh ác đạo. Trong tương lai có trở hết nghiệp ác đạo trở lên thành con người, những người đó gặp Phật không bao giờ chịu tin hết, thành ra độ không được. Cho nên Đức Phật sợ cho những người đó. Nên đó, chúng ta nghe kinh nói như vậy mà đừng có lúc nào cũng nói là phá chấp phá tướng. Phá chấp phá tướng, phá đủ thứ hết đó. Mà ai vừa đụng đến mình chút thôi, người ta đụng đến cái danh thôi, thí dụ mình tên là Nguyễn Văn Ba đó, nhưng mà cái thằng Ba ngu, mới đụng đến cái danh nó thôi mà cũng thấy mình đâu có phá chấp phá tướng gì đâu. Mình phá người ta là có. Đó là mình phải hiểu nghĩa đó. Thành ra đừng có đem những cái nghĩa đó ra mà bài bác vấn đề vãng sinh, cầu vãng sinh tịnh độ. Nay xin khuyên các hành giả, lý tuy là vô sinh, xem xong mà theo đạo lý của hai đế thì không phải là không có cầu sinh theo nguyên tắc nhân duyên. Tất cả đều được vãng sinh vậy, tức là tuy rằng là không, nhưng mà do không cho nên có nhân quả. Thế nên Duy Ma Kinh có nói, tuy quán chư Phật quốc cùng chúng sinh đều không, song thường tu tịnh độ giáo hóa các quần sinh. Đó là kinh Duy Ma Cật nói như vậy á. Quán Phật quốc chúng sinh đều là không hết, nhưng thường tu tịnh độ giáo hóa các quần sinh, vẫn có nhân quả như thường. Kinh ấy còn nói, tuy thực hành vô tác song vẫn thị hiện thọ thân, đó là sự thực hành của Bồ Tát. Tuy thực hành vô khởi song vẫn khởi lên tất cả các sự thực hành thiện, đó là thực hành của Bồ Tát vậy. Đó là những chứng cớ rõ ràng nhất. Nay ở đây cho mình thấy cái lý, cái sự, để rồi mình nói sơ qua. Mình nghe hết cái đoạn này, câu hỏi tiếp. Nay ở trong thế gian có người thực hành cái lý vô tướng của Đại Thừa, họ cũng chẳng có giữ đây, chẳng giữ kia. Họ xả hết tất cả, không giữ tướng nào hết. Sự việc ấy là sao? Tổ Đạo Sước trả lời, quan niệm như thế thật hết sức là tai hại. Đó, nhiều khi mình cứ nói xả hết đi, tu xả hết, có gì hết xả hết đi. Tại sao vậy? Như Đại Phương Đẳng Kinh có nói, Phật đặt ra giới cho ưu bà tắc. Không cho phép đến nhà các quá phụ, các gái tơ, các hàng quán rượu, tức là cấm những giới ưu bà tắc. Hàng thợ nhuộm, hàng ép dầu, hàng thuộc gia, mọi hàng quán đều không được lai vãng. A Nan bạch Phật rằng, Thế Tôn, vì những người loại nào mà đặt ra các giới như vậy? Phật bảo ngài A Nan, hành giả có hai loại, một là thực hành ngay tại thế gian, hai là thực hành xuất thế gian. Đối với người thực hành xuất thế gian, ta không đặt ra các giới ấy cho họ làm chi. Song với người mà thực hành mà tại thế gian này, ta mới đặt ra. Tại sao vậy? Tất cả chúng sinh đều là con của ta, Phật là cha mẹ của tất cả chúng sinh. Ta ngăn chặn, ta câu thúc họ theo giới luật như vậy là để cho họ sớm ra khỏi thế gian và đắc được Niết Bàn vậy. Thế này mình cứ bảo là mình tu, mình đừng có cần cái nắm giữ gì hết, đừng cần nghĩ gì hết á. Đâu phải như vậy. Đức Phật, mình là người trong thế gian, mình tu chưa có xuất thế gian, thì mình cần phải có tất cả các pháp. Đây nói về vấn đề giới luật. Trích một cái đoạn kinh để chứng minh. Ngài A Nan mới hỏi Phật là tại sao đặt giới như vậy, là thực ra đặt cho tất cả mọi người hay sao? Thì Đức Phật bảo, nếu những ai mà vượt ra khỏi thế gian này rồi, ta đâu có đặt giới cho họ, mà ta đặt giới cho những người mà còn tu ở trong thế gian này. Thành ra nếu thực sự mình là người giác ngộ đó, thì không có pháp của Phật để nói nữa. Nhưng ngày nay có pháp là để cho mình thoát ly đó, mình đi đến cái chỗ mà giải thoát, chỗ giác ngộ ấy. Mình muốn như vậy thì mình phải nương vào pháp, chứ tại sao mình lại bảo xả hết đi, đừng nắm giữ gì hết? Đâu có phải cái xả hết đi, đừng nắm giữ gì hết đó là pháp Phật đâu. Mình muốn đến cái chỗ xả hết mà là Phật pháp á, thì mình phải nắm pháp Phật, mình phải y đúng theo pháp Phật thì mình mới đến được chỗ đó. Còn mình chưa đến chỗ đó mà mình xả luôn pháp Phật á, thì mình đến đâu? Mình chẳng đến đâu được mà mình đọa nữa. Như có qua sông rồi mới bỏ bè chứ. Mà muốn bỏ bè, muốn qua sông bỏ bè á, thì phải nương theo bè mà qua sông chứ. Bây giờ chưa có qua sông gì hết, cái bảo nó bỏ bè. Bỏ rồi ấy, thì mình ở đâu? Mình đâu qua sông được mà mình đòi bỏ bè. Mà muốn bỏ cái thuyền bè đó đi ấy, thì mình phải nương vào đó mà qua. Thành ra nhiều người bị lộn ở chỗ đó. Nghe cái vô tướng, nghe cái pháp vô tướng ở trong đạo Phật, cái là cứ bảo là tất nói cái gì cũng là chấp tướng hết á. Giữ giới cũng chấp tướng, cầu sinh tịnh độ cũng chấp tướng, cái gì cũng chấp tướng. Và đòi bỏ hết, mà mình chưa có theo được một cái pháp nào hết. Có nhiều vị từ xưa đến nay chưa có biết lạy Phật một lạy, chưa biết đi chùa, chưa biết cúng dường tam bảo, chưa biết Phật còn chưa lạy nữa, chứ đừng nói là kính tăng. Nhìn thấy ông tăng còn thấy kiểu mà như là gọi là ăn cướp mà thấy cảnh sát đấy nữa. còn nghĩa là thấy khắc kỳ, thấy kỳ lạ nữa. Đến khi mà thích đạo Phật chút, cái muốn làm thiền sư, khỏi cúng dường, khỏi lạy ai hết, khỏi tôn kính ai hết, mà mọi người phải nể mình thôi. Rồi nói những cái pháp đó ra thì bảo là chấp tướng, bảo mình cúng dường giết thì là chấp tướng, Phật đâu có ham gì cúng dường, chấp tướng. Nói mình lạy Phật thì bảo mê tín. Nói mình đến chùa này nọ mà ôi chùa chỉ có mấy cái cầu an cầu siêu mê tín. Bản thân của mình chưa có làm được một điều gì hết, có công đức hết á. Khi mà nghĩ đến đạo Phật cái muốn làm cha người ta không à. Vậy mà mình nói như vậy mà đúng, có đúng là một người Phật tử không? Có đúng là một người hành giả hay không? Mình đủ thấy. Bây giờ mình nói qua vấn đề lý ha. Lý với sự trong đạo Phật, nói cho dễ hiểu là lý sự. Lý sự của đạo Phật không phải là cái người hay cãi lý. Lý sự đây là chân lý, và chân lý nó khác với lại cái mặt hiện hiện ra. Chân lý nó bao trùm hết, thành ra khó nói lắm. Bây giờ mình cứ nói mình đây này. Từ nhỏ đến lớn, muốn người ta, mình muốn mình có, mà người ta chấp nhận mình có, thì mình phải qua sự. Sự đó là cái thân của mình, cái tiếng nói của mình, cái đối xử của mình, nó hiện hiện ra trong cái liên hệ, cái đó kêu là sự. Nhưng mà cái sự đó, đó nó biến đổi không cùng. Hồi nhỏ mình khác, lớn chút mình khác, lớn lên nữa mình khác, lớn già nữa mình khác. Đó là cái mặt ngoài, cái mặt hiện tượng, cái mặt sự. Rồi ngay cái tâm tính của mình trên phương diện sự, có thể năm ngoái mình thích cái này, năm nay mình hết thích. Nó thay đổi, nó biến đổi như vậy. Rồi không lẽ ở bên ngoài nó biến đổi như vậy, cái nói là mỗi lần là một người khác hả? Vẫn là mình thôi chứ. Vẫn là mình thôi thì phải là một chứ. Mà tại sao một mà ở cái mặt ngoài, mặt hiện tượng nó khác hoài ấy. Ở cái mặt sự nó luôn luôn nó khác. Thế còn cái một nó là mặt nào? Cái một đó trong đạo Phật kêu nó là mặt lý. Ở trong mặt lý mình có thể từ nhỏ đến lớn là một người, nhưng trong ngoài mặt sự thì khác nhau. Thế giờ mình chấp lý bỏ sự, mình bảo tôi là một thôi, không có cái gì khác hết á. Mình bỏ cái bên ngoài đi, làm sao được? Mà nhiều khi mình muốn thấy ra cái một đó, cái người khác người ta muốn nhìn ra con người của mình á, người ta phải theo cái sự người ta mới biết được con người mình chứ. Con người mình nó là cái một, người ta muốn biết cái một đó, người ta phải theo cái khác nhau, theo cái biến đổi của sự, người ta mới nhìn ra cái một. Không thể nào bỏ cái đó đi mà thấy cái một nó hết đó. Thành ra bỏ sự đi làm sao có lý. Cái lý tại sao trong đạo Phật kêu cái lý là vô tướng? Tại vì cái tướng nó thuộc về sự. Mình á, thí dụ như là Nguyễn Văn A chỉ là một thôi, từ nhỏ đến lớn là một người thôi. Nhưng mà cái một đó nó hình tướng nó ra sao? Nó có hình tướng nào không? Thí dụ hồi nhỏ, cái hình tướng hồi nhỏ có phải là cái một đó không? Cái hình tướng hồi nhỏ đâu phải là cái một đó. Nếu nó là cái một đó thì nó không có lớn nữa. Thành ra cái một đó nó không phải là cái tướng nhỏ, cho nên nó mới là thành ra cái tướng lớn. Khi thành cái tướng lớn, nó cũng không phải là cái tướng lớn, cho nên nó mới thành ra là cái tướng già. Thành ra cái tướng nhỏ, tướng lớn, tướng già, nó đều không phải là cái tướng thật của cái một nó hết. Cái một đó nó không có một tướng nào hết là tướng thật của nó, cho nên mới kêu là cái lý nó vô tướng. Cái con người thật của mình nó vô tướng. Nó là tính không, nó không phải là tướng nào hết, cho nên nó là tất cả các tướng. Thì lý với sự nó đi với nhau như vậy á. Mà trong đạo Phật nhìn chân lý và nhìn sự phân ra, chân lý nó có mặt lý, nó có mặt bản thể, và chân lý nó có mặt sự. Từ đó mà chúng ta mới thấy cái nhìn trong đạo Phật nó viên mãn, và từ từ nó đi đến chỗ là cái vô tướng của mình á, nó không phải là không, nó không phải là không có gì hết, nó không phải là lìa ngoài cái sự, nó không phải là sự nhưng mà nó không có lìa ngoài sự. nó là cái chỗ bất khả tư nghì vi diệu đó. Thành ra nếu mình phá cái sự đi á, cái lý nó mất theo. Như vậy mình thành ra là chấp đoạn diệt, rất là nguy hiểm, tà kiến. Mình muốn hiển cái tôi của mình ra, mình muốn hiển cái một đó ra một cách rõ ràng thì mình phải dùng sự, mình phải hành động. Mình muốn nói tôi tốt lắm, cái tôi, cái tốt đó nó ở đâu ra? Nó phải dùng sự, nó mới hiển ra được cái tốt đó. Cái tốt của mình có được nói là tốt bởi vì nó bền vững. Nếu nay tốt, mai xấu, người ta nói là khi mưa, khi nắng, người ta đâu kêu mình là tốt nữa. Thành ra mình muốn cái tôi của mình nó là tốt mà bền vững suốt một cuộc đời á, thì cái sự bên ngoài của mình, cái đối xử bên ngoài của mình á, lúc nào cũng phải tốt hết á. Thì mình mới có cái tốt mà là một ở bên trong. Thành ra chính vì vậy á, mà mình muốn có được cái tính không viên mãn á, thì mình phải tu đủ lục độ vạn hạnh hết á. Thì cái tính không của mình á, nó mới trở nên viên mãn. Còn tính không á, mình bảo không á, giết người cũng là không, không mà để đi giết người làm ác á, thì cái không đó là cái không của tà kiến, cái không của nguy hiểm, không lệch lạc. Còn khi mà mình bảo mình là không, cho nên mình có thể thành Phật được. Mình đâu phải là cái con người, nó đâu phải là cái thật của mình đâu, mà mình không thành Phật được. Mà mình là không á, cho nên cứ đúng nhân á, là quả nó hiện ra. Cho nên chính vì vậy á, cho nên mình tạo cái nhân, tạo cái nhân của lục độ ba la mật á, thì cái quả Phật nó xuất hiện. Quả Phật nó xuất hiện, cho nên mình thấy rõ là do nhờ không á, cho nên có nhân có quả. Nhờ vậy mà tôi được giải thoát, tôi được an lạc. Nếu tôi mà là có thật á, thì tôi đâu có được giải thoát an lạc nữa. Tôi có tu nhân nào đi chăng nữa nó cũng thay đổi. Do bởi vì tôi không có thật cho nên tôi tu nhân được và tôi có được kết quả. Vậy thì tại sao tôi không theo nhân quả đó để tôi được hưởng? Thật ra cái không ở trong đạo Phật nó như vậy. Cái không ở trong đạo Phật là để khuyến khích mình thành Phật, khuyến khích mình tu cái pháp tối thượng, khuyến khích mình đừng có nản chí, đừng có mặc cảm, đừng có chấp ngã để mà cứng ngắc như vậy mà không có tiến bước. Cái không đó là mở rộng nó đến vô cùng tận. Đó là ý nghĩa không ở trong đạo Phật. Cái lý đó là thuộc về lý. Lý đó là để nâng đỡ sự, để khuyến khích sự. Lý đó không phải để phá sự. Nên khi chúng ta phải rõ ràng như vậy thì chúng ta mới không có bị chấp trước. Và nghe những cái người mà chấp lý mà phá sự thì chúng ta biết liền là họ không có trúng chút nào hết. Như là Phật, mình ngưng đây. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.